ông?
Bà xem cái tiếp này rồi bà sẽ biết.
Tiếp của ai gửi đây?
Của anh Tuần Phủ từ Bá Viên đó. Bà đọc đi rồi bà biết liền à.
À thì cha ra họ cho mình hay, bữa nay họ qua coi mắt con mình à. Mà ông có nhận lời chưa?
Thì mình nhận lời phất đi cho rồi. Chứ con gái mình năm nay nó có 17, 18 tuổi rồi chứ nhỏ nhất gì sao. Nè, lát bà biểu trẻ nó pha trà cho tôi đãi khách nha bà. Ủa, còn có Hoa Mộc Lan đâu rồi bà ha?
Nó ở trong thư phòng của nó chứ đâu.
Bà kêu nó ra tôi bảo coi.
Hoa Mộc Lan à, Hoa Mộc Lan. Thu Sương đâu, Hàng Di đâu, ra bảo coi. Bộ tụi bay chết hết rồi sao mà không nghe đứa nào hết trơn vậy?
Dạ, dạ con đây. Dạ, dạ cô con đi săn hồ sáng sớm lận. Cô con dặn là ông bà đó có thức dậy là thưa cho ông bà hay.
Còn cái gì tối ngày cứ lo đi săn bắn. Mà mày làm gì mày ôm cái càm hoài vậy Thu Sương? Mày buông tay ra coi. Ủa, sao mặt mày con bầm tím vậy con?
Dạ, cô con tập võ đúng con đó.
Vậy à? Trời đất ơi, bà thấy không, con gái của bà không có được mà. Tối ngày hết đánh tới đá. Cái thứ con gái gì mà tứ đức tam tùng, nó thiêu thùa mai giá, nó không có lo, nó cứ lo.
Dạ, ông bà gọi con.
Sao không đi cả nhắc nó nữa?
Chắc bị con Hoa Mộc Lan nó hạ nữa chứ gì.
Dạ không phải hạ, dạ đạp.
Không phải hạ mà đạp hả?
Dạ đạp.
À, thôi cũng được. À mà tại sao nó đạp con vậy con?
Dạ con đang quét vườn á, con thấy cô con đi săn, con cao hứng con xin đi theo. Cô con nói chừng nào chịu vợt võ với cô con mới cho đi.
Chắc mày chịu liền ha không?
Dạ bị ông mới dạy con mấy đường quyền, con ngứa tay ngứa chân ấy con chịu liền à. Để nhào vô con mới sàng qua sàng lợi, con đánh một cái dù, con đá một cái dục, cô con đá một cái bịch, con té xuống. Cái vợ này nó sụp xịt rồi ông ơi.
Cái mày đi cà nhắc vậy đâu phải không?
Dạ không phải, cà thọt á.
Bà ơi, vậy là không có được rồi bà. Cái điều này thét rồi lấy ai mà giúp việc ở trong nhà của mình đi.
Sao ông không giỏi dạy con gái ông thuê nghề giỏi chút nữa đi.
Bà nói nghe tức quá hả? Ví dụ mà con nó có hư thì cũng do nơi người mẹ tại ngã tính bà hay sánh xe, nên con gái của bà nó giống hệt bà chứ sao.
Chứ không phải ông bảo rằng nó giống tánh của ông. Ông dạy cho nó học võ nghệ kiếm cung để dành nó đánh chồng của nó phải.
Bà này tại bà có tính hay lấn lướt đàn ông, rồi bà tưởng rằng học võ nghệ tinh thông là để dành đánh chồng và bắt nạt đàn ông. Bà lầm rồi, bởi vì con nhà tướng bất luận gái hay trai phải tập thành võ nghệ cho hay, để giúp nghiệp nhà tùy cho trọn chữ tháo ngày.
Vậy thì giờ đây nó đi săn bắn tối ngày và nó sanh sự với mọi người. Ông đừng cằn nhằn mà ông đổ lỗi cho tôi à.
Ai mà đổ lỗi cho bà bao giờ. Tôi chỉ nhắc nhở bà coi chừng coi đuổi nó thôi, chứ đâu phải biết nghề võ rồi cứ. Rồi, nó về tới rồi đó.
Thưa cha mẹ, cả buổi sáng con vào rừng sáng mây, giờ trở về xin rành lên sông thân.
Con vợt gió làm sao mà mấy đứa nhỏ đứa sụi cẳng, đứa thì trẹo hàm. Thét rồi không còn ai lo việc nhà việc cửa.
Dạ thưa cha con.
Chớ có dạ thưa, con hãy chuẩn bị đi, mai ngày mốt đây con phải về nhà chồng. Con Thu Sương thì lo đi nấu nước, đặng lát nữa châm trà để ông đãi khách.
Dạ thưa ông, ghế bàn con dọn xong con quét liền cửa nhà.
Nước nấu xong chắc gần sôi.
Dạ thưa cha, cha khỏi nhọc lòng lo, khách không đến đâu nước nôi chi bận lòng.
Ủa, khách của cha mà tại sao con biết?
Dạ con đã gặp khách hồi sáng,
Trời đất ơi, chắc là con gái tôi nó trổ tài với khách rồi, nên khách thua, khách đã về luôn.
Chắc là khách bị nó rượt chạy nữa rồi đó bà.
Phải vậy không con? Dạ con đâu có rượt. Tại vì họ bị ngựa đá đau quá cho nên họ bỏ chạy.
Bà thấy không? Hết nói rồi mà. Đánh sao nó gặp ai nó cũng đánh. Thét rồi người ta đi coi mắt lắm mà nó cũng đánh người ta thì...
Dạ, người đó không phải là cái người đi coi mắt con à nha.
Vậy chứ ai?
Dạ ông Mai.
Trời ơi là trời. Nó nhà ông Mai mà nó đánh kìa bà. Con có biết ông Mai đó là ai không? Phó đô đầu Mã Kỳ đó.
Phó đô đầu Mã Kỳ gì mà dở quá vậy cha? Con mới có...
Thôi, đi vào trong đi. Để tao chờ người ta đến đây rồi tao với mẹ mày lại lục người ta mà xin lỗi. Từ rày sắp tới tao không có cho đi săn bắn hay tập luyện võ nghệ gì nữa cả. Quá rồi mà. Con nhỏ này thét rồi nó có ngày nó cũng dám rủ tôi giật võ. Nó chứ không chẳng không đâu bà.
Ông đi đâu đó? Không lẽ ông kêu nó về ông chỉ nói cái chuyện...
Thì tôi qua nhà người ta tôi xin lỗi lại lục ta chứ chi. Mày quá rồi, tao hết nói nổi rồi mà.
Giữ nhiễu loạn biên cương, trăm họ lầm than, dân lành điệu đứng. Nay bệ ngọc thanh hoàng xuống lệnh, lời thiết tha khuyên cao toàn dân. Ai nặng tình đất nước quê hương, mau tình nguyện đầu quân giúp nước. Nghe đây, nghe đây.
Nhiễu loạn ở biên cương, tình hình ngày càng thêm nguy ngập. Lĩnh Thanh Hoàng phải truyền hịch kêu gọi mọi người ra cứu nước. Lĩnh Tùng Quân đã phổ biến khắp kinh thành. Mẹ, việc con nhờ mẹ thưa lại với cha con, mẹ có nói chưa?
Ủa, việc gì đâu con?
Ôi, mẹ ưa quên quá à. Việc con xin phép Tùng Quân nhập ngũ đó mà.
Thôi, không được đâu.
Cha con không bằng lòng sao mẹ?
Chẳng những cha con không bằng lòng mà còn rầy la mẹ. Sao con biết dạy con, ngăn cản con, để con có những ý nghĩ ngông cuồng như vậy?
Hả? Tòng quân giúp nước mà là ngông cuồng à?
Cha con nói cũng có phần đúng con à. Vì bởi vì xưa nay việc chinh chiến là do bọn nam nhi, còn con là gái thì ai cho phép con đi đánh giặc?
Nhưng con đã nói với mẹ rồi, là con sẽ cải nam trang để nhập vào quân ngũ mà, chứ con đâu phải đi tùng quân với tư cách nữ nhi đâu.
Đành vậy, nhưng dầu sao đi nữa con cũng là phận quần to. Bộ nhà tùy mình hết trai tráng đi đánh giặc, sao phải cậy đến đàn bà con gái?
Thưa mẹ, theo con nghĩ thì trong cơn quốc biến, ai ai cũng phải có bổn phận chúng lo gánh giác. Gái hay trai nhiệm vụ cũng ngang nhau, nào ai phân biệt thấp cao. Con muốn đôi chi cha để nêu tấm gương tuấn việt hùng, chinh chiến đi lập danh. Con nghĩ đây là điều tốt đẹp, vậy mà sao cha chẳng thuận lòng, cứ cấm đoan buộc ràng. Con đừng quên rằng mình là phận nữ nhi, cha mẹ hiếm hoi chỉ một mình con. Bất xuất quê môn là phận gái phải nằm lòng, để chờ ngày xuất giá theo chồng. Thôi con đừng nên ngông cuồng dại dột, làm cho cha mẹ thêm khổ tâm. Mẹ ơi, đành rằng con ra đi sẽ xa vắng tình thương của mẹ, nhưng con sẽ tìm được một niềm vui nơi khói lửa biên thùy.
thời gian con lại sẽ quay về. Con sẽ nêu cao tinh thần thượng võ và nguyện sẽ làm cho rạng rỡ tông môn. Xin mẹ đừng xem con như những gái thường tình nhược chất nữ lưu quanh năm chiếc kề. Lạnh lùng rồi nơi chốn quê nhà khi mẹ vẫn xa con, mẹ chịu sao được những tháng ngày thương nhớ. Con không dám tự vì mình là người xuất chúng hay những trang y điệt nữ phi thường. Con chỉ muốn thực hành theo ý tưởng của riêng con, miếng việc làm ấy không phương hại đến thanh danh của cha mẹ. Giả lại từ xưa đến nay biết bao nhiêu trang nữ lưu hào kiệt cả cuộc đời hy sinh cho tổ quốc, để lại muôn đời danh sử nét vàng son. Mẹ, mẹ vững lòng tin tưởng nơi con, bởi kiến hộ qua ta bao thế hệ vẫn nêu cao gương cương kiệt. Mẹ, mẹ ơi, con quyết chí không làm mồ danh cha mẹ, dù trong các cõi xa trường hay muối đạn lặng tâm.
Dạ thưa bà, dạ ông, con về tới.
Thôi con vào trong nghỉ đi, cha con về tới kìa.
Mẹ ơi, mẹ ráng năn nỉ cha giùm con nha mẹ.
Thủng thẳng rồi mẹ tính cho. Đi đi con.
Dạ.
Sao ông? Ông có gặp hai anh Tuần Phủ với Tri Huyện chưa?
Gặp rồi. Anh Tuần Phủ là anh cười xòa. Anh nói nếu anh được một đứa dâu mà võ nghệ cao cường cỡ Hoa Mộc Lan đó, anh khỏi tốn tiền mướn võ sư về giữ nhà.
Chắc ẳn mai mỉa con mình.
Chứ gì nữa, còn con trai của anh là công tử Từ Bá Bôi á, nó cưới vợ về để lo cái việc tề gia nội trợ, chứ không phải cưới vợ về để giành đánh lộn.
Vậy là việc hôn nhân kể như bất thành.
Thành chứ gì được mà thành. Gái mình nó quá quách vậy, ai dám rớ cho nó. Nè, để cho nó ở giá suốt đời cho nó biết thân.
Tại con Hoa Mộc Lan nó giống ông này mới vậy đó chứ.
Nó giống tôi phân nửa, nó giống bà phân nửa.
Sao ông kỳ vậy?
Thì giống tôi là giống cái tánh ưa kiếm cung võ nghệ, còn nó giống bà là giống cái tánh đa sự. Đàn bà mà lấn lướt bắt nạt đàn ông.
Ê, thôi ông đi. Nè ông, ông có nghe hịch của nhà vua truyền rao khắp nước chưa?
Nghe rồi bà. Giặc Hung Nô càng ngày càng tỏ ra lợi hại, cho nên triều đình truyền hịch gọi trai tráng đầu quân.
Cũng vì việc đó đó mà con Hoa Mộc Lan nó bỏ cơm bỏ nước đó.
Ừ, sao lạ vậy bà? Giặc nó đánh thì mặc kệ nó, mắc mớ gì tới con Hoa Mộc Lan mà nó bỏ cơm bỏ nước vậy bà?
Thì nó việc nó xin ông nó đi tòng quân nhập ngũ, ông không cho. Nó buồn nó bỏ cơm chứ có làm sao.
Vậy ha. Bây giờ bà có muốn tùng quân không? Bà đi một lượt với nó cho có cặp.
Tôi nói đùa đâu nghe. Ông mới quyết định sao chứ không thì
không thì nó bỏ cơm bỏ nước rồi nó chết phải không?
Ai chứ con Hoa Mộc Lan nó dám lắm mà ông mà.
Không lẽ con cái rồi nó muốn ngang nào được ngang nấy. Bữa nay nó đòi đi đánh giặc, rồi ngày mai nó đòi đi ăn gan trời, rồi mình cũng chiều theo nó sao bà? Bà, điều nói là nói vậy thôi chứ tôi không hẹp lượng đâu bà. Bởi vì tôi là một võ quan mà. Ngày nay con gái tôi nó có tinh thần thượng võ như vậy cũng là một cái chuyện thường. Nếu tôi cản trở ý định của nó thành ra tôi bất công và áp chế sao? Như trước khi kia tôi còn niên thiếu thì cũng quanh quanh liệt liệt một thời. Tôi muốn con gái tôi nó làm gì để ở trên đời này ít ra cũng phải bằng tôi, hay là phải hơn tôi mới bằng lòng cho nó nhập ngũ đó bà. Mà con Hoa Mộc Lan thì
dạ thưa ông, dạ có một người muốn hỏi thăm ông á.
Người đó ra sao con?
Dạ một võ sinh tuổi chừng độ 9, có lẽ từ phương xa mới tới vùng này.
Từ phương xa mới tới vùng này?
Dạ. Yeah.
Con có hỏi người ấy muốn gặp ông để làm gì không?
Dạ con hỏi à, cậu ấy trả lời rằng nghe đại danh của ông từ lâu, nó muốn đến xin thọ giáo dài đường thương tuyệt kỹ.
Vậy hả?
Dạ. Yeah.
Bà có thấy không? Già như ai chứ già như tôi vẫn có người tìm mà thọ giáo, bà thấy chưa?
Dạ ông còn ngon lành lắm.
Ờ, như thế chứng tỏ thằng già này hồi nhỏ không phải là tay tầm thường. Hàng Di.
Dạ.
Hãy đưa ta ra gặp người đó.
Ồ, ông ngon lành, bà thấy hai người đó có đã không?
Rớt thương rồi, vậy là thua.
Dạ chưa thua đâu, rớt lượm lên mấy hồi.
Đó, ông té nữa nè, mày thấy không? Ủa, té mà sao đi cờ nhắc vậy?
Giờ sao bà?
Thôi, mày ra mày đỡ ông, mày vô đi.
Dạ, dạ, dạ con ra liền, con ra liền.
Dạ, đi.
Cho phép con nhập ngũ tùng quân, con hãy vào lo thu xếp hành trang để lên đường cho sớm. Mẹ đã bảo con thu sương nó đi theo con cho có bạn, để đỡ đần nhau khi trái gió trở trời. Qua Mộc Lan, con hãy nhớ kỹ những lời mẹ dặn, cõi đời này đầy cạm bẫy gai chông. Trên đường xa con hãy bảo trọng lấy thân, hầu đem lại tiếng thơm về xứ sở.
Lời của mẹ hiền con xin nguyện khắc cốt minh tâm, hai chữ hiếu trung phận gái thơ đào con đây quyết giữ.
Qua Mộc Lan,
thưa cha, cha hãy tha thứ lỗi lầm của con trẻ.
Đứng lên đi con, cha rất hãnh diện về con. Này Qua Mộc Lan, trường thương này là quy danh của gia tộc, đã theo cha suốt thời trai trẻ, cùng với cây sáo trúc này là điên lòng và làn điệu của quê hương thân thiết ruột rà. Nay cha trao lại cho con với tất cả niềm tin, con sẽ không nỡ phụ công sanh thành dưỡng dục.
Con xin tạ ơn cha, con nguyện ghi nhớ lời cha dạy bảo.
Hiệp sĩ giang hồ gì mà khóc nó dở ẹt à. Bây giờ con nhất định đi ngày nào con?
Thưa cha, ngay hôm thu sương sẽ lên đường. Xin phép cha mẹ cho con giả biệt tại nơi này, song thân bảo trọng.
Sương
gì vậy?
Sương.
Trời ơi, có cái mặt anh kìa. Tao đi đánh giặc mà mặt anh vậy làm sao tôi đánh thắng?
Đi thiệt hả Thu Sương?
Trời, bà biểu tôi đi theo đặng giúp đỡ cho tiểu thơ. Anh ở nhà ráng lo hầu hạ ông bà, không phải rảnh công việc là chui vô bồ lúa ngủ à nghe.
Trời ơi, kẻ ở người đi, cái cảnh biệt ly sao nó buồn vậy?
Anh ở nhà lo cưới vợ đi, đừng chờ đợi tôi à nghe.
Em nợ nào thốt ra một câu nói nào nồng cay đắng chua như dấm và chát như nước cốt chè tươi. Thu Sương, Thu Sương ơi, em đâu có biết anh thương em ở chỗ đồng chung cánh ngộ, hai đứa ta ở đỡ một nhà. Nhớ xưa anh bị bệnh ho gà, em lo hay thuốc cứu chân gần cho anh. Một lần nữa anh đau bệnh thủng, em lo nấu xôi trộn tỏi cho anh ăn. Ơn của em đừng thác, em vẫn còn mang, kiếp này trả không được, kiếp sau anh nguyện làm thân trâu người.
Nói hơi nói tầm xàm không à, cái tật cũng không bỏ nữa à.
Bây giờ lại phải xa em.
Trời
ơi, người ở lại cõi lòng lắng ngắt, mà kẻ ra đi nó xa lắc xa lơ. Anh đợi chờ em như nắng hạn chờ mưa, như con cá chém chờ nấu chua kho mặn.
cái tình của anh như cái đường lên dây lẳng tăng đang chờ em để hòa lên cái bản duyên nợ tương phùng.
Trời ơi, em nói anh nghe nè.
Nhìn em mang tay ta và anh hùng lâm tu xương à, chứ không phải anh hùng ngoài chiến trận, mà anh hùng có chỗ là biết sợ vợ sợ con. Đàn ông sợ vợ thì khôn, vợ nạt hết hồn mới đáng bực mại đâu. Thương em không biết để đâu, để trong túi áo rồi lâu lâu anh lén dòm.
Túi áo đâu?
Rách rồi. Em ơi em chậm chậm có chồng, đừng có chồng sớm chờ anh nghe em.
Anh Hàng Di, em đâu phải là người xuất chúng, cũng không như tiểu thơ dẫm ngàn dẫm rủi yên ngựa thanh dương. Nhưng nếu muốn được làm chồng của em á, thì anh cũng phải hội đủ ba điều kiện lắm.
Ba điều kiện hả?
Chứ sao?
Con nói thử anh nghe coi.
Một là anh phải đánh thắng em, hai là gặp trai chứ tèm em dây sồm. Ba là anh không được bôn chung, chưa làm lễ cưới thì đừng hôn vội vàng.
Thu Sương ơi, điều kiện thứ hai thứ ba anh sẵn sàng chấp nhận, những điều kiện đó thì anh không dám chắc ăn. Thiên lôi đánh xuống cái rầm, anh đây cũng chẳng bao giờ dám đánh thắng em.
Không thắng được thì thua, mà hễ thua thì...
Thì nhau?
Thì tôi lấy chồng khác chứ làm sao?
Trời đất ơi! À, thì ra ở đời thiếu tiền cũng lỗ mà thiếu võ cũng không xong nha. Rồi này liều mạng nha. Nè, chết bỏ chặt tay gãy cẳng không có la làng à nha.
Xin mời!
Bắt đầu!
Sao vậy?
Chỗ cũ.
Chỗ cũ. Đứng lên tiễn em lên đường.
Đứng gì nổi mà đứng.
Sao vậy?
Cài cắn sưng dù đau quá ý ui ui da.
Ráng tiễn em lên đường cứ đứng đó là ui ui da.
Em chơi ác nếu anh hoài nên anh mới té xuống đây. Anh thất thế té bò càng nghe đau điên cả chân tay.
Cùng em đưa tiếng phút chia ly, anh vui vẻ trong quê nhà nơi biên ái em ra đi.
Nó trèo cái bánh chè đi, nó thối ui ui da. Ráng đứng lên thì nghe nó nhức yếu ui ui da.
Ta chia ta
Tiểu huynh, cô tiếp cầu cứu, ta mau tới đó xem sao.
Đi, chúng ta đi.
Ma.
Thu Sương. Không phải ma.
Ma.
Không phải ma mà là một người bị nạn. Em mau leo lên tháo dây đỡ người ta xuống đi. Đi đi.
Phải không? Huynh đài. Tỉnh hẳn chưa? Vì sao huynh đài bị treo lên cây này vậy? Tỉnh chưa?
Đây, đây là đâu vậy?
Đây là đây. Ủa, ủa, tỉnh chưa, tỉnh chưa?
Dạ, dạ kính thưa, kính thưa hai ân nhân, xin như vậy cho tôi được biết quý danh để tạ ơn cứu tử.
Qua Hiền huynh, giới thiệu đi.
Tôi tên Qua Mộc Lan, còn đây là Thú Sương Hiền đệ, con huynh đài.
Dạ, dạ tôi họ Tạ, dạ tên Thiếu Tiên.
Chẳng ai huynh đài có chuyện gì quẩn khúc mà vẻ mặt âu sầu thúc chẳng thành câu.
Dạ, dạ gia đình tôi gặp chuyện chẳng lành vì bọn cướp hộ đầu sơn. Trời ơi, không biết cha và em gái tôi hiện giờ ra sao nữa. Còn tôi, vì muốn một mắt một còn với tên Lưu Hồng cho nên thân thể mới ra nông nỗi này.
Sự thế ra sao, xin huynh đài mau phân cạn.
Tên chúa đạn Lưu Hồng buộc cha con tôi phải gả em gái tôi cho nó. Nếu gia đình không ưng thuận, nó sẽ phá cửa đốt nhà, sát hại Tạ Gia Trang.
Giỏi dữ à. Qua huynh, nó học bao nhiêu năm mà ngang ngược đến thế. Thưa thiếu huynh, Tạ Gia Trang cách đây bao xa?
Dạ.
Đưa tôi tới đó, cho nó quánh bệ mặt tôi luôn. Ủa huynh, để cho qua hiệp huynh tôi nói chuyện với nó.
Dạ kính thưa, dạ như vậy, dạ cách đây mấy dặm đường. Nếu như vậy ân nhân không ngại đó, dạ thiếu tiên này xin mời như vậy đến nhà để Tạ gia đền ơn.
Kìa thiếu huynh, đã không gặp thì thôi, việc trái tay gai mắt ai lại làm ngơ cho được. Xin thiếu huynh đừng nói chi điều ân nghĩa. Chúng tôi đang trên đường đi tổng quân nhập ngũ, chúng tôi sẽ nán lại xem có giúp được gì cho thiếu huynh chăng. Nào hãy đưa chúng tôi về Tạ Gia Trang gấp.